là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về các mô hình phát triển kinh tế ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ đề cập tới những chuyển biến sau thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Phần cuối, chuyên mục Bảo hiểm xã hội sẽ đề cập tới các giải pháp chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Trong 9 tháng năm 2017, kho bạc nhà nước tỉnh đã kiểm soát chi cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.694 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn giao, chi cấp phát xây dựng cơ bản đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo tốt các quy định, các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, đúng chính sách, định mức chế độ. Kho bạc nhà nước đã thực hiện cải cách hành chính, sáp nhập các khâu kiểm soát chi về một đầu mối, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đến giao dịch tập trung tiện lợi và nhanh gọn hơn. Đồng thời đã thực hiện thanh toán song phương điện tử tới các đơn vị, giúp cho các đơn vị đỡ tốn thời gian đi lại thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, công tác kiểm soát thanh toán vốn cho các chương trình dự án đến nay chỉ đạt khoảng trên 50% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính là một số chương trình chậm cấp vốn, nhiều dự án thực hiện chậm tiến độ, giải ngân thấp, thậm chí có những dự án chưa giải ngân. Theo đó cũng có nhiều dự án vượt thời gian thực hiện so với hợp đồng đã ký. Tình trạng vốn tạm ứng kéo dài quá hạn đã gây khó khăn cho việc kiểm soát hồ sơ, quản lý tình hình vốn đã tạm hứng. Cùng với đó, ngành đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 1.500 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch của Bộ Tài chính giao và bằng 73% kế hoạch tỉnh giao. Những tháng cuối năm, kho bạc nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, cơ quan chức năng, thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng cường kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, công tác kế toán, điều hòa vốn và an ninh nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu cấp phát thanh toán vốn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hội Điện chất khoáng sản tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội Địa chất khoáng sản hiện có 108 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra. Hội viên các chi hội hưu trí đã làm tốt việc thăm hỏi, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia các phong trào công tác tại nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa. Tại chi hội doanh nghiệp, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân lao động. Hội viên các chi hội cơ quan quản lý nhà nước đã tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực hội đảm bảo sự điều hành chung và tích cực trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, nhất là công tác tư vấn phản biện xã hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Địa chất khoáng sản sẽ củng cố kiện toàn tổ chức hội, thu hút tập hợp hội viên trên tất cả các mặt công tác, duy trì sinh hoạt tại các chi hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, làm tốt công tác thăm hỏi giúp đỡ hội viên, đồng thời tích cực tham gia phản biện xã hội về các lĩnh vực liên quan tới địa chất khoáng sản.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, 15 tháng 10 năm 1991, 15 tháng 10 năm 2017, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2017. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi tìm hiểu phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu năm 2017 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Tham gia hội thi có 10 đội đến từ các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Căng Chải, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Các đội thi phải trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu. Với những tiết mục đặc sắc hấp dẫn được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như tiểu phẩm, thơ, vè mang các giá trị nhân đạo hướng tới cộng đồng, hội thi đã giúp các hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ được giao lưu học tập, trao đổi về kỹ năng công tác chữ thập đỏ, kỹ năng thực hành các thao tác sơ cấp cứu ban đầu, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội của địa phương cơ sở. Kết thúc hội thi, đội của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã xuất sắc vượt qua 9 đội còn lại và giành giải nhất. Giải nhì thuộc về 2 đội của huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.
Vừa qua, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Ánh sáng Hà Nội đã lên thăm tặng quà hỗ trợ các gia đình tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Với tình cảm tương thân tương ái, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Công ty Cổ phần Điện lực Ánh sáng Hà Nội đã vận động người lao động ủng hộ giúp đỡ đồng bào mù căng Chải bị thiệt hại trong trận lũ quét. Nhân dịp lên thăm và động viên người dân mù căng Chải, Công ty Cổ phần Điện lực Phát triển Ánh sáng đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các hộ dân tại xã Kim Nội, La Bán Tần, Lao Chải và thị trấn mù căng Chải.
Tối ngày 8 tháng 10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Nối vòng tay lớn. Chương trình giao lưu với chủ đề Nối vòng tay lớn với sự tham gia của 6 câu lạc bộ khiêu vũ bao gồm Câu lạc bộ Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa thành phố, Câu lạc bộ Phố Yên Hòa 1, Câu lạc bộ Sóng Xanh, Câu lạc bộ Long Thành Tuy Lộc thành phố Yên Bái. Tại đây, các nghệ sĩ của 6 câu lạc bộ đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục, màn khiêu vũ nghệ thuật đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu thích bộ môn khiêu vũ này. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi gay cấn, ngày 8 tháng 10, giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017 do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức, cùng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình. Với tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại mùa giải năm nay, đội bóng của Viễn thông Yên Bái và Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã xuất sắc vượt qua các đội còn lại để có mặt tại trận chung kết. Với lối đá nhanh chính xác cũng như chiến thuật hợp lý, đội Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã có chiến thắng thuyết phục trước đội bóng của Viễn thông Yên Bái với tỷ số 4-0 và giành chức vô địch giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017. Viễn thông Yên Bái giữ vị trí thứ 2, vị trí thứ 3 thuộc về đội của Công ty Xây dựng số 4 Yên Bái. Giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017 tạo không khí thi đua sôi nổi trong các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ở các cơ quan, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng là tiêu chí có ý nghĩa thiết thực đối với người dân. Bởi mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới là làm sao để đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua việc xây dựng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả, phản ánh của phóng viên thời sự. Đầu năm 2016, xã Văn Phú là một trong năm xã của thành phố Yên Bái bổ sung vào diện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2016 đã đạt 10 trên 19 tiêu chí. Theo lộ trình, năm 2017 sẽ phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí để cán đích nông thôn mới vào năm 2018. Để thực hiện được mục tiêu này, trước tiên Đảng ủy chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời chú trọng việc hỗ trợ và nhân rộng các mô hình hiện có trên địa bàn. Với lợi thế sẵn có của địa phương về diện tích đất nông nghiệp màu mỡ, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và kinh doanh rau. Xã Văn Phú đã thành lập tổ hợp tác rau sạch với hơn 30 hộ dân tham gia. Ban đầu khi thực hiện dự án, các hộ nông dân được nhà nước hỗ trợ một phần vốn để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất như xưởng sơ chế, giếng nước, bể thu gom rác thải với tổng số vốn là gần 190 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 30 triệu đồng. Đồng thời tạo điều kiện đi tập huấn về phương pháp trồng và chăm sóc an toàn. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện dự án, việc sản xuất kinh doanh của các hộ đã dần đi vào nề nếp với doanh thu 15 triệu đồng một sào một năm. Hơn 20 năm trồng cấy, chưa bao giờ việc tưới nước cho 4 sào rau của gia đình ông Nguyễn Kim Điều thôn 1, xã Văn Phú lại dễ dàng thuận tiện như bây giờ. Thay vì phải gánh nước sông để tưới cho ruộng rau, thì hiện tại gia đình ông đã có giếng nước được xây từ dự án phát triển rau sạch của xã. Nhờ những công trình này, việc trồng và chăm sóc rau của bà con đạt năng suất cao hơn và bớt đi nhiều khó khăn vất vả. Không những vậy, việc tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng đã tạo điều kiện để gia đình ông và các hộ dân trong xã sản xuất ra được những sản phẩm rau sạch, tạo được uy tín và niềm tin của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Kim Điều, thôn 1, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ khi có chương trình xây dựng cái mô hình rau an toàn của địa phương, thì trước hết là có sự hỗ trợ để xây dựng các cơ sở hạ tầng, ví dụ như nhà sơ chế, rồi giếng nước, rồi các cái bể đựng các cái loại rác thải. Quá trình làm thì được, tức là các cái ngành chức năng, ví dụ như bảo vệ thực vật, thế rồi khuyến nông tổ chức tập huấn cho bà con cái cách gieo trồng, thế rồi sử dụng các cái loại giống trong các cái mùa vụ, cũng như là cái sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. khi mình cung cấp cho người sử dụng là có uy tín, người ta ăn thấy an toàn, người ta sử dụng thường xuyên.
Từ khi xã đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, thay đổi lớn nhất có thể thấy là việc các công trình phục vụ cuộc sống và sản xuất của người dân như đường xá, kênh mương, hệ thống điện đã được nâng cấp cải thiện. Nhờ vậy, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nhiều gia đình đã thuận lợi nhiều hơn. Bà Nguyễn Thị Thành, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Với chủ trương rau an toàn này thì gia đình tôi cũng với 30 hộ rau an toàn ở đây, nói chung là cũng thấy nó thuận tiện hơn về cái khâu tổ chức về những cái bể để rác thải, về những cái bao bì thuốc, rồi thì mương máng thì thuận tiện, về lúc nào có mình kiểu cần nước thì là cứ báo ông tổ trưởng thì là nó có nước về nơi tưới tiêu.
Không chỉ thúc đẩy các thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho người dân, xã Văn Phú còn mạnh dạn tìm tòi đưa các giống cây trồng mới vào thử nghiệm. Diện tích măng tây gần 1.000 m2 sắp cho thu hoạch của xã là dự án được triển khai cách đây 4 tháng với hình thức chỉ hỗ trợ cần câu. Xã đầu tư giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật, người dân sẽ tự trồng, chăm sóc và hưởng thụ thành quả lao động. Sau khi đạt hiệu quả bước đầu sẽ nhân rộng trên địa bàn xã, từng bước tạo bước chuyển giúp người dân có được hướng đi mới trong phát triển kinh tế là kinh nghiệm của xã Văn Phú trong phát triển kinh tế nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo chương trình nông thôn mới, đặc biệt là trong đó là cái tổ hợp tác sản xuất có hiệu quả, thì đối với xã Văn Phú thì cũng đã thực hiện theo cái đề án sản xuất rau an toàn của thành phố. Thì trong quá trình tổ chức triển khai thì đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã ra nghị quyết và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc và thành lập tổ hợp tác. Thì sau khi trong cái quá trình tổ chức triển khai rồi là hướng dẫn kỹ năng rồi là khoa học kỹ thuật cho các thành viên trong tổ hợp tác, thì sau khi đi vào sản xuất thì các thành viên trong tổ hợp tác đã thực hiện theo đúng quy trình, và trong đó thì cũng đã sản xuất ra các thành phẩm là cung ứng ra thị trường, cũng đã được thị trường Yên Bái là chấp thuận.
Có thể thấy việc thực hiện tốt các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng, thương mại nông thôn, cùng với hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế đã tác động trực tiếp giúp người dân nâng cao thu nhập. Năm 2016, thu nhập bình quân của xã là 27 triệu đồng một người một năm, ổn định cuộc sống. Qua đó tạo sự đồng thuận và là tiền đề để giúp hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Phú theo đúng lệ trình đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với Văn Phú, sau khi thực hiện cái chương trình mà xây dựng nông thôn mới thì cũng đảng ủy, chính quyền địa phương đã ra nghị quyết và cũng đã tiến hành rà soát các cái tiêu chí ở trên địa bàn. Thì qua đánh giá và được thành phố công nhận là đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí. Đấy, từ nay để đến là thực hiện cho hết năm 2017 thì chúng tôi sẽ đấu là hoàn thành 3 tiêu chí. Thế còn 4 tiêu chí còn lại thì cũng đã xây dựng kế hoạch các giải pháp thực hiện trong năm 2018. Thì là Văn Phú sẽ phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức mà chính quyền và nhân dân xã Văn Phú phải vượt qua trong quá trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân sẽ là đòn bẩy để Văn Phú vượt qua mọi khó khăn, cán đích nông thôn mới vào năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Yên Bái đã có 3 xã là Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình nên để hoàn tất chương trình, xã Văn Phú cùng với 4 xã khác được bổ sung thực hiện chương trình nông thôn mới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà nước, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, sức mạnh đoàn kết toàn dân, quản lý tốt quy hoạch nông thôn, tuyên truyền vận động sâu rộng để nhân dân hiểu và tự nguyện, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, gọi tắt là đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, nhằm thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ. Từ năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng 3 trường điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ, tạo cơ sở mở rộng phạm vi trong thời gian tiếp theo. Qua 3 năm triển khai đã bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong dạy và học bộ môn này.
Là một trong 3 trường thí điểm giảng dạy môn ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 3 năm triển khai, đến nay chất lượng dạy và học ngoại ngữ của trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái đã được nâng cao. Hiện nhà trường có 3 giáo viên dạy ngoại ngữ, trong đó có 2 giáo viên có trình độ B1 đạt tiêu chuẩn châu Âu và 1 giáo viên có trình độ đại học. Ngay từ lớp 1, học sinh nhà trường đã được làm quen với môn ngoại ngữ trung bình từ 2 đến 4 tiết một tuần. Bên cạnh đó, nhà trường còn trang bị 3 phòng học ngoại ngữ với đầy đủ các thiết bị như máy chiếu, bảng tương tác, giúp học sinh tiếp cận với môn tiếng Anh được dễ dàng hơn. Năm học 2016-2017, nhà trường đã có 5 học sinh đạt giải cấp quốc gia, trong đó có 2 huy chương đồng, 3 giải khuyến khích và 26 giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì và 10 giải khuyến khích. Cô giáo Cù Thanh Hương, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là một giáo viên thì đã gắn bó với 20 năm trong nghề thì tôi luôn tìm tòi và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên là tham gia các buổi tập huấn, giao lưu với các tỉnh bạn. Và trường tôi cũng là một trong những cái trường mà thực hiện cái đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy cũng nhận được sự quan tâm của các cấp như đầu tư về cơ sở vật chất. Như trường đã có 3 phòng học tiếng Anh riêng với đầy đủ các cái trang thiết bị dạy và học. Ngoài ra trường còn tổ chức các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu, hùng biện tiếng Anh và kể chuyện hay hát bằng tiếng Anh cho các em. Kết hợp với trung tâm ngoại ngữ New Vision để cho các em có được cơ hội giao lưu với người nước ngoài. Qua đó là các em rất là hứng thú học môn tiếng Anh.
Tham gia giảng dạy môn ngoại ngữ được 14 năm, cô giáo Hà Kiều Hoa, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết, trước đây học sinh tập trung chủ yếu vào ngữ pháp và từ vựng nên kỹ năng nói giao tiếp với người nước ngoài còn hạn chế. Năm 2012, cô là một trong 4 giáo viên được Sở Giáo dục Đào tạo cử tham gia đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo và được tập huấn 5 tháng tại Singapore với những điểm mới trong phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Với những kiến thức đã được học, cô luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu và truyền đạt cho học sinh một cách dễ hiểu, tạo cho các em hứng thú khi học ngoại ngữ. Năm học vừa qua, cô đã trực tiếp tham gia hướng dẫn cho 5 em học sinh và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngoại ngữ, trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba. Cô giáo Hà Kiều Hoa cho biết.
Tôi thấy rằng là cái việc học dạy ngoại ngữ thì đã xong quá trình được tham gia cái lớp tập huấn đấy thì tôi nhận thấy rằng là giáo viên cần phải có sự đầu tư rất là nhiều. Không chỉ là chỉ tập trung vào việc là dạy cho các em thi gì mà quan trọng là sau này ra cuộc sống các em có thể sử dụng được ngoại ngữ như là một công cụ chứ không chỉ là kiểm tra cái gì thì học cái đấy.
Là một trong những học sinh yêu thích môn tiếng Anh, thời gian qua được sự dạy bảo của các thầy cô giáo theo phương pháp mới cùng với sự nỗ lực của bản thân. Nên năm 2016, Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12 D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, đã vươn lên đứng thứ 7 trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh trên mạng IOE và giành giải nhất cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về ASEAN bằng tiếng Anh do tỉnh đoàn tổ chức. Em Dương phấn khởi nói.
Khi được học trong một môi trường tiếng Anh là một điều rất là quan trọng như thế này thì là cháu đã rất phải cố gắng rất nhiều và nhờ sự trợ giúp, sự chỉ bảo thầy cô thì cháu đã đạt được một số thành tích. Và trong đấy thì thành tích mà cháu đã cảm thấy là đáng tự hào nhất là khi mà đạt được giải nhất của cuộc thi rung chuông vàng khi tìm hiểu về ASEAN và giải khuyến khích trong cuộc thi tiếng Anh trên mạng cấp quốc gia. Tuy nhiên nó chỉ là một giải khuyến khích thôi nhưng mà nó như là một sự công nhận đối với bản thân cháu là cháu đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Cháu mong là trong tương lai cháu có thể phát triển vào một môi trường mà có thể phát triển thêm được những kỹ năng về ngoại ngữ, về tiếng Anh.
Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thường xuyên chỉ đạo bộ môn tiếng Anh xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên đăng ký bồi dưỡng, nâng chuẩn theo khung tham chiếu châu Âu. Hiện nhà trường có 7 giáo viên dạy ngoại ngữ, trong đó có 1 giáo viên đạt chứng chỉ C1, 4 giáo viên có trình độ tiếng Anh B2 và 1 giáo viên trình độ B1. Hàng năm nhà trường còn tổ chức hội thi hát bằng tiếng Anh, thi hùng biện bằng tiếng Anh, lễ hội Halloween và các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2016-2017, nhà trường có 10 học sinh đạt giải môn ngoại ngữ, trong đó có 9 giải cấp tỉnh và 1 giải cấp quốc gia. Thầy giáo Nông Ngọc Sô, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Tuy nhiên là sau khi tham gia cái đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường được cử cán bộ đi tập huấn ở nước ngoài về, triển khai theo đề án đó thì chất lượng học tiếng Anh của nhà trường càng được nâng cao hơn. Qua mấy năm thực hiện thì tỷ lệ học sinh học tiếng Anh chất lượng ngày càng nâng cao, nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cuộc thi Olympic tiếng Anh ở nhà trường. Qua đó để thấy là tham gia dự án này đem lại rất nhiều lợi ích, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho giáo viên và đặc biệt là truyền hứng thú học tập cho học sinh. Và vì vậy các em học sinh ngày càng đăng ký học nhiều hơn bộ môn tiếng Anh.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, các trường được chọn xây dựng trường điển hình đổi mới dạy và học ngoại ngữ đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tạo được sự hứng thú, tự tin cho học sinh. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường đổi mới hình thức phương pháp dạy học theo định hướng tích cực, phát triển năng lực của học sinh, khai thác tối đa trang thiết bị hiện đại, phòng học thông minh, học liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên, tổ chức các chương trình hỗ trợ cho hoạt động dạy và học tiếng Anh, đa dạng hóa các loại hình học tiếng Anh như liên kết với các tổ chức nước ngoài dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh, tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho các trường học trong tỉnh. Với những giải pháp tích cực, việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ của Sở Giáo dục Đào tạo đã và đang có những chuyển biến đáng ghi nhận, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất và mã số định danh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 là bước đột phá mới của ngành bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định này là việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hạn chế tối đa tình trạng cấp trùng bảo hiểm y tế, sai thông tin trên thẻ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết.
Cái mã số bảo hiểm xã hội là cái giấy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số, gồm 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên, là số sổ bảo hiểm xã hội và là 10 số cuối của thẻ bảo hiểm y tế. Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới theo mã số bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Thì cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng hưởng của từng người tham gia, thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới cấp quản lý sổ, thẻ điện tử, đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì người tham gia có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sử dụng mã số bảo hiểm xã hội cùng giấy tờ tùy thân khi khám chữa bệnh nếu bị mất thẻ hoặc quên thẻ bảo hiểm y tế.
Việc ban hành triển khai quyết định 595 được coi là một bước tiến của ngành bảo hiểm xã hội. Quy trình này nhằm thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng hưởng của từng người tham gia. Yên Bái hiện có khoảng hơn 240.000 thẻ, trên 780.000 thẻ chưa có mã số. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thiện bổ sung thông tin đối với những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Và đến giữa năm 2018 sẽ thực hiện in và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội trên thẻ bảo hiểm y tế như một mã định danh duy nhất mang lại nhiều tiện ích. Theo đó, cơ sở dữ liệu này giúp cơ bản loại bỏ được tình trạng cấp trùng thẻ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc cấp mã số bảo hiểm xã hội định danh cá nhân, trong đó các thông tin cá nhân đã được đồng bộ với thông tin mã hộ gia đình sẽ không làm xáo trộn hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia. Do đó, quy trình mới vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm kết nối liên thông, bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông qua mã số bảo hiểm xã hội được cấp duy nhất cho từng người tham gia sẽ tạo thuận lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ chính sách trên phạm vi toàn quốc. Để đạt mục tiêu đó, việc cấp mã số thẻ cũng được ngành bảo hiểm thực hiện theo lộ trình. Đối với những thẻ bảo hiểm y tế còn đang thời hạn sử dụng thì tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. Trước mắt, những người tham gia bảo hiểm y tế phát sinh từ mùng 1 tháng 8 năm 2017 sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã bảo hiểm xã hội như trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh sinh viên, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người nghèo, cận nghèo, người cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế. Cho biết thêm về công tác triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội, ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
để thực hiện cái công tác này thì đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi đã trước hết là cũng tổ chức phân loại cái số lượng cái người mà chưa được đồng bộ. Đấy, tức là cái số người này, cái số mà chưa được đồng bộ tức là những cái người mà chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Đấy, sau khi xác định và rà soát cái số lượng này thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp huyện để tổ chức thực hiện. Thì trên cái cơ sở cái văn bản chỉ đạo này thì bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thì bám sát vào cái số lượng mà chưa được đồng bộ, chưa được cấp mã số của đơn vị mình thì xây dựng cái lộ trình cụ thể để báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các cơ quan quản lý đối tượng và các cái đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu, vân vân, để giao rõ cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ để phối hợp với cơ quan bảo hiểm để bổ sung cập nhật thông tin để cấp mã số cho đối tượng tham gia.
Chủ trương cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ bảo hiểm y tế, mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ bảo hiểm y tế của mình, cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đang gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái cho biết thêm về vấn đề này.
Trước đây thì chúng tôi cũng như là các cái đơn vị sử dụng lao động thì nó cũng chưa có cái sự thống nhất, dẫn đến là bây giờ thì bản thân cái người sử dụng lao động và cái người lao động thì số định danh thì cái số chứng minh nhân dân thì do cơ quan công an cấp trước đây. Thế sau đó thì cái khi tham gia bảo hiểm xã hội thì cái cơ quan bảo hiểm xã hội cũng lại cấp một cái số khác. Cho nên và cũng như là cái đồng bộ cái thẻ bảo hiểm y tế thì ba cái dữ liệu này hiện nay là nó cũng chưa, mặc dù vừa rồi chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp với lại cấp ủy chính quyền địa phương từ các cái ngành để thực hiện cái rà soát cái dữ liệu thông tin theo cái mẫu DK01, tức là chuẩn hóa cái mã thẻ bảo hiểm cái y tế ở các đơn vị xã phường. Tuy nhiên đến nay thì cũng còn nhiều cái mà còn vướng mắc trong cái việc triển khai thực hiện ở trên địa bàn, cũng như là cái sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền cái địa phương thì cũng cần có một cái chỉ đạo nó cụ thể hơn. Thế và cũng vừa rồi là các cái sự phối hợp giữa chúng tôi với lại cơ quan bảo hiểm xã hội với các cái đơn vị sử dụng lao động rồi với người lao động cũng cần phải có nhiều cái sự cố gắng và cái sự phối hợp tốt hơn nữa thì mới có thể nói đạt được cái mục tiêu.
Triển khai quyết định số 595 nói chung và nhất là việc hoàn thiện công tác cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm là nhiệm vụ quan trọng mang tính chất then chốt quyết định hiệu quả của toàn ngành trong công tác cải cách hành chính, tiến tới chuyên môn hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý hành chính. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Việc bổ sung, rà soát, cập nhật dữ liệu được tập trung triển khai hiệu quả, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tiến độ của các bên liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin, dữ liệu khi thu thập để cơ quan bảo hiểm xã hội chuẩn hóa cấp mã số bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.